sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 678 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh câu chuyện Xin Chúa Rủ Lòng Nhân Hậu, suy niệm về đau khổ. Câu chuyện Xin Cho Con Một Tấm Lòng Trong Trắng. Câu chuyện Các Linh Hồn Chiến Binh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Xin Chúa Lấy Lòng Nhân Hậu Thương Xót Con. Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 1955, Linh Mục Alfonso Marx, cha sở giáo xứ Sontas, nước Áo, gửi cho Đức cha Phan Stam. 1955, giám mục phụ tá giáo phận Fekic, bản tường trình về sự kiện bà Maria Sima, nhận sứ vụ giúp đỡ các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Bà Maria Sima là bổn đạo thuộc giáo xứ Sontas, xin trích phần cha sở trình bày thị kiến về luyện ngục qua các chứng từ của bà Maria Sima. Luyện ngục ở nhiều nơi, khác chốn khác nhau. Các linh hồn không bao giờ hiện về ngoài luyện ngục, nhưng với luyện ngục, các hình thái của luyện ngục cũng không giống nhau. Lúc thấy như thế này, khi lại thấy cách khác. Trong luyện ngục, có vô số các linh hồn đi về không ngừng. Một ngày bà trông thấy rất nhiều linh hồn, bà hoàn toàn không hề quen biết. Linh hồn nào phạm tội, chống lại đức tin, thì mang trên trái tim một ngọn lửa tối mờ. Linh hồn nào phạm tội, chống lại đức trong sạch, thì mang trên trái tim một ngọn lửa đỏ rực. Rồi bà trông thấy các linh hồn theo từng nhóm, linh mục, nam tu sĩ, nữ tu. Bà cũng trông thấy các linh hồn công giáo, tin lành và ngoại giáo. Các linh hồn công giáo chịu đau khổ nhiều hơn các linh hồn tin lành, còn các linh hồn ngoại giáo thì chịu một luyện ngục nhẹ hơn. Nhưng vì họ nhận rất ít các trợ giúp, nên luyện ngục của họ kéo dài đằng đẵng. Phần đông các tín hữu công giáo nhận nhiều trợ giúp hơn, nên họ được giải thoát nhanh hơn. Bà cũng trông thấy rất nhiều tu sĩ nam nữ bị phạt trong lửa luyện hình, vì khi còn sống đã thờ ơ, nguội lạnh đối với đức tin và đã lỗi đức bác ái. Các trẻ em dưới 6 tuổi cũng bị phạt chịu nhiều đau khổ, đôi khi kéo dài khá lâu trong lửa luyện hình. Bà Maria Sima được Mặc Khải cho biết có mối hòa điệu giữa tình yêu và phép công thẳng của Thiên Chúa. Mỗi linh hồn bị phạt tùy theo tội trạng đã phạm, cũng như tùy theo mức độ gắn bó với tội lỗi. Mức độ chịu đau khổ cũng nặng nhẹ, không giống nhau cho từng linh hồn. Vài linh hồn phải chịu đau khổ như trên trần gian khi họ có đời sống cứng cỏi và phải đợi lâu năm mới được chiêm ngưỡng thánh nhân Thiên Chúa. Một ngày nơi luyện ngục nặng thì kinh khủng bằng 10 năm nơi luyện ngục nhẹ. Thời gian các hình khổ phải chịu trong lửa luyện ngục cũng rất khác nhau. Cũng có những linh hồn phải chịu đau khổ, giữ giàn mãi cho đến ngày phán xét chung là ngày tận thế. Cũng có những linh hồn chỉ chịu đau khổ khoảng nửa giờ hay đôi khi còn ít hơn nữa. Có thể nói rằng các linh hồn này chỉ bay ngang qua lửa luyện tội mà thôi. Các linh hồn trong lửa luyện hình chịu đau khổ với lòng nhẫn nhục cách đáng khâm phục, và các đẳng linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Thiên Chúa. Bởi vì có nhiều linh hồn suýt bị rơi vào hỏa ngục nếu họ không được nhận lòng nhân lành của Thiên Chúa cứu thoát. Các đẳng linh hồn biết rõ mình đáng chịu các hình phạt để đền bù các tội lỗi đã phạm. Các linh hồn cũng khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, hiền mẫu của lòng từ bi thương xót. Bà Maria Sima trông thấy nhiều linh hồn chờ đợi sự cứu giúp của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Người nào khi còn sống ít lưu tâm đến sự hiện hữu của luyện ngục và lợi dụng cuộc đời để phạm tội thì phải đền bù cách nghiêm thẳng trong lửa luyện hình. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hà, xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều giữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lỗi lầm, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đời mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho con gần nhan thánh. Đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem, xin Ngài xây dựng lại. Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ, dâng trên bàn thờ Chúa.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị tựa đề Đau khổ. Đau khổ là một danh từ rất ít người muốn đề cập đến hay muốn biết đến. Nhiều người quan niệm rằng tôi trải qua quá nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn biết thêm về bất cứ đau khổ nào nữa. Đúng vậy, đau khổ là một khuôn tính tự nhiên của con người. là người ai nấy đều phải trải qua những đau khổ về vật chất lẫn tinh thần. Đau khổ được chia ra làm nhiều loại. Thứ nhất, đau khổ về của cải vật chất, không đủ tiền để nuôi đàn con thơ dại, không có đủ tiền để gửi con cái đi các trường học danh tiếng, không có tiền mua sắm đồ dùng cho gia đình, không có đủ thức ăn để nuôi đàn con dại. Thứ hai, đau khổ về trí óc thần kinh, bao nhiêu ảnh hưởng xấu của xã hội qua các phim ảnh khiêu dâm hoặc các hành động đổ máu giữa các phe đảng với nhau. Thứ ba, đau khổ về gia đình, con cái phải xa cách gia đình vì hoàn cảnh chiến tranh, vợ chồng mỗi người một phương trời xa cách, con cái lớn lên không biết cha hoặc mẹ của mình. Thứ bốn, đau khổ về tinh thần, tại sao Thượng Đế lại cho tôi nỗi đau khổ này? Tôi đã làm gì nên tội để chịu một hình phạt giáng xuống trên tôi và gia đình tôi? Thượng Đế còn sống hay là đã chết mà lại không nghe lời khẩn cầu của tôi? Nguyên nhân của đau khổ, hiểu theo thần học và đức tin, vì hành động sa ngã của nguyên tổ Adam và Eva mà cả dòng giống nhân loại đã bị Thiên Chúa cất đi niềm vui hạnh phúc và Thiên Chúa ban tặng một cuộc sống mới, đó là đau khổ. Sau đây là lời nguyền rủa và lời hứa hẹn là con người sẽ gặp đau khổ cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Thiên Chúa hỏi, ngươi đang ở đâu? Adam đáp, tôi nghe tiếng bước của ngài trong vườn và tôi sợ. Vì tôi trần truồng nên tôi đã núp mình đi. Thiên Chúa hỏi, ai đã mách cho ngươi là trần truồng? Họa chăng là ngươi đã ăn trái cấm mà ta đã cấm ngươi không được ăn? Adam trả lời, người đàn bà mà ngài đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây đó cho tôi nên tôi đã ăn. Sau đây là lời nguyền rủa của Thiên Chúa cho bà Eva và ông Adam. Thiên Chúa nói, tại sao ngươi làm thế? Eva đáp, con rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn. Thiên Chúa nói, ta sẽ gia tăng đau khổ cho ngươi trong việc thai nghén của ngươi. Trong đau đớn ngươi sẽ sinh con đẻ cái. Với chồng ngươi, ngươi hăm hở đon đả, nhưng nó sẽ thống trị ngươi. Và Chúa nói với ông Adam, vì ngươi nghe theo tiếng vợ mà ăn trái cây ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi không được ăn, thì đất đai sẽ là đồ chúc giữ vì cớ ngươi. Có đau khổ ngươi mới nhờ được nó mà ăn mọi ngày đời ngươi. Những gai cùng góc nó sẽ mọc lên cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng nội. Để trả lời cho câu hỏi đã nêu lên, tại sao con người chịu đau khổ? Đau khổ của con người phát xuất từ tính kiêu căng, muốn mình ngang bằng với Thiên Chúa và không nghe lời chỉ dạy của Thiên Chúa nhân từ. Con người tự chọn cho mình nỗi khổ đau, chứ không phải. Sách Xuất Hành đoạn 15 câu 26. Nếu ngươi thực lòng nghe tiếng Thiên Chúa của ngươi, nếu ngươi làm điều ngay chính trước mặt ngươi, nếu ngươi để tai vào các lệnh truyền và giữ hết các điều luật của ngươi, thì ta không giáng xuống trên ngươi tật nguyền nào, như ta đã giáng xuống Ai Cập, vì ta là Gia-vê đấng chữa lành ngươi. Như vậy, một sự rõ rệt là không nghe theo lời của Thiên Chúa, thì chúng ta tự chọn cho chúng ta một con đường đau khổ mà thôi. Thứ hai, Chúa Kitô là đấng sẽ giúp loài người khỏi đau khổ. Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới mà con người càng ngày càng quên đi tình yêu thương của Thiên Chúa. Con người nhiều khi đã đặt những câu hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Họ cũng giữ lập trường như cha ông họ. Ngài đâu có hiểu hoàn cảnh đói khổ nghèo nàn của tôi. Theo Thánh Phaolô, thì Adam phạm tội đã đưa nhân loại đến tối tăm đau khổ. Ngược lại, sự công chính và ân sủng của Chúa Kitô đã giải thoát con người khỏi xiềng xích của tối tăm và đưa về ánh sáng tình yêu. Nói một cách khác, Chúa Kitô là món quà cứu rỗi cho nhân loại và loài người có thể dùng đến để tìm kiếm được hạnh phúc và nguồn nước tươi mát cho cuộc sống hàng ngày. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 11 từ câu 28 đến câu 30. Hãy đến với ta, hết thảy những ai lao đao và vác nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của ta vào mình. Hãy thụ giáo với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta lại nhẹ nhàng. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 12 câu 46, Chúa nói, ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để phàm ai tin vào ta, thì khỏi phải lưu lại trong tối tăm. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 8 câu 12, sự sáng thế gian chính là ta, ai theo ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng sự sống. Chúa Giêsu đã hứa cho nhân loại để đưa những ai có niềm tin vào sứ mệnh và tin mừng phục sinh của Ngài thì tìm được niềm vui hạnh phúc cho cuộc sống. Câu chuyện ông Lazaro sống lại là hình ảnh cụ thể để chúng ta có thể kết luận rằng có đức tin là có tất cả, có niềm tin vào tình yêu nhập thể là có thể giải quyết được những nỗi khổ của con người. Chúa Kitô sẵn sàng đặt một quả tim bằng thịt vào thân xác yếu hèn của chúng ta nếu chúng ta đón nhận Ngài. Mọi quyền năng ở trong tay Chúa Kitô, và nếu muốn có viên thuốc trừ độc, con người cần có niềm tin vào Chúa Kitô và phúc âm tình yêu mà Ngài rao giảng. Chỉ qua Chúa Kitô, chúng ta mới nhận được ân sủng làm con cái sự sáng. Chúa Kitô là đấng có sức mạnh để thu hút, thay đổi, hướng dẫn chúng ta đến cánh cửa tình yêu. Tin và trông cậy vào sứ mệnh của Ngài, chúng ta không chỉ được giải thoát khỏi nỗi khổ đau, mà còn tìm thấy niềm vui sống cho trọn cuộc đời làm con cái Chúa. Thế giới chúng ta đang sống cần có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Chỉ khi nào có niềm tin vào Ngài, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cảnh đau khổ. Không một ai ngoài Thiên Chúa hiểu được hoàn cảnh đau khổ và sự khốn khổ của con người. Thời điểm đã đến để những ai đã chọn Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của kẻ sống thốt lên những lời tin yêu như chính Thánh Phaolô đã thực thi cách đây gần 2000 năm trong thư Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14. Thức dậy đi, hỡi người ngủ mê, từ trong cõi chết hãy đứng dậy và Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Cha Thánh Pio là vị đặc biệt có lòng thương mến các đẳng linh hồn. Cha luôn luôn cổ võ và khích lệ các tín hữu công giáo xin lễ, cầu nguyện và dâng các hy sinh đau khổ phải chịu cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Một hôm Cha Pio khẳng định, trên núi San Giovanni Rotondo đã có đông đảo các linh hồn luyện ngục đang chờ đợi các thánh lễ dâng cầu cho các ngài. Số các linh hồn đông hơn số các người từng đến đây và còn tiếp tục đến đây. Các linh hồn luyện ngục chờ đợi các thánh lễ cầu hồn và các kinh nguyện chúng ta dâng lên cầu cho các ngài. Với bà Elisa, một người con thiêng liêng, Cha Pio thường nhắc bà phải luôn luôn nhớ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Cha cũng đặc biệt khích lệ bà, xin 30 thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Đây là 30 thánh lễ được dâng liên tiếp để cầu cho một linh hồn. Thánh lễ có nguồn gốc từ thời Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7. Bà Elisa rất nghèo, nhưng không vì thế mà bà sao lãng trong việc thực hành các lời khuyên của Cha Thánh Pio. Cha nói với bà, với các hy sinh con vui lòng chấp nhận, con gửi về thiên đàng không biết bao nhiêu là linh hồn luyện ngục. Bà Cirarina, quê ở Serinola, một hôm nói với Cha Thánh Pio, thưa cha, xin cha cho con một ý tưởng về lửa trong luyện ngục. Cha Pio trả lời, đây là lửa huyền nhiệm, nhưng là lửa thật. Nếu các linh hồn luyện ngục lao mình vào giếng lửa của chúng ta, thì cũng giống như các ngài rơi vào giếng nước mát mà thôi. Nhưng câu chuyện sau đây thì thật là tuyệt diệu. Một hôm, các tu sĩ trong cộng đoàn ở San Giovanni Rotondo nghe một cung nhạc du dương đến từ hành lang nơi có căn phòng của Cha Thánh Pio. Mọi người ngạc nhiên tự hỏi, có chuyện gì lạ lùng xảy ra như thế? Trong số các tu sĩ hôm ấy, có mặt cha Agostino, là cha linh hướng của Cha Thánh Pio. cha Agostino nói với anh em, để yên tôi đi, xem có chuyện gì nhé. Nói rồi, cha đi thẳng vào phòng cha Pio. Cha Pio đang ngồi nơi bàn đắm mình trong suy ngẫm, với cái đầu tựa trên cánh tay. Cha Agostino cất tiếng hỏi, này cha Pio, sao lại có nhạc như thế này? Bất ngờ bị cha hỏi, cha Thánh Pio trả lời bâng khuơ, không biết. Nhưng cha Agostino nhất định gặn hỏi để biết sự thật, thấy không thể nào giấu kín. Cha Thánh Pio trả lời, đây là các linh hồn luyện ngục mà con gửi về trời để tỏ lòng tri ân. Các ngài cho con nghe một khúc nhạc du dương của thiên đàng. Chị Vincenza, quê người thành Benevento, năm nay 87 tuổi, và từ 65 năm qua là nữ tu dòng các thợ đạo đức của Thánh Giuse. Chị là bề trên nhà Thánh Giuse ở San Giovanni Rotondo và là con thiêng liêng của cha Thánh Pio. Chị thường than phiền với cha Pio là đã cầu xin thật nhiều với các thánh mà không được nhậm lời. Sau cùng, một hôm cha Pio nói với chị, con hãy giao phó các ý chỉ của con cho các đẳng linh hồn. Mỗi lần cha cầu xin cùng các đẳng linh hồn, thì các ơn cha xin đều được các ngài khẩn cầu cho cha trước các thánh. Cũng chính chị Vincenza kể lại như sau. Trước đó, tôi luôn luôn xưng tội với cha Pio sau khi cha thánh qua đời. Vào năm 1968, tôi thường sao lãng việc xưng tội. Một hôm, cha hiện về với tôi trong giấc mơ và hỏi, con có xưng tội không? Tôi trả lời, thưa cha không. Con không phạm tội gì nặng hết, cha à. Cha Thánh Pio liền nói, con nên nhớ rằng, một căn phòng, dầu đóng kín cửa thế nào đi nữa, vẫn có bụi bặm lẻn vào. Có một lần, tôi thưa với cha Pio, xin cha cho con một chút tình yêu của cha, để con yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Cha Thánh Pio đáp, nếu cha cho con một chút tình yêu của cha, chắc con sẽ bị phỏng mất. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Giạt Rào Thương Mến Các Linh Hồn Chiến Binh. Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào một ngày trong tháng 11, tháng dành để cầu cho các đẳng linh hồn. Một người đàn ông lưng còng, ăn mặc thật nghèo nàn, với một tay áo rơi lủng lẳng vì bị cụt một cánh tay. Nhưng ông là tín hữu công giáo, thật đạo đức, ông đang tiến thẳng vào giáo xứ. Gặp cha sở, ông kính cẩn hôn tay cha, rồi trao cho cha sở đồng tiền, 2 lia, mới tinh, láng cóng. Vào thời kỳ ấy, đồng tiền 2 lia trị giá rất lớn. Cầm đồng tiền mới trong tay, cha sở tươi cười nói, ồ, mới quá, có lẽ từ xưởng chế tiền mới lấy ra. Người đàn ông đơn sơ thưa lại, ồ, phải chi mà cha biết được, đây là tiền con tiết kiệm trong vòng 2 tháng trời. Mỗi ngày con dành ra một ít, hôm nay 1 xu, ngày mai 1 xu, cho đến khi con đạt tới con số 2 lia. Nhưng thay vì lỉnh kỉnh với các đồng xu, con may mắn gặp một người bạn tốt lành. Anh bằng lòng đổi tất cả và trao cho con đồng tiền 2 lia mới tinh này. Và hôm nay, con đến đây trao cho cha. Xin cha nhận lấy và vui lòng dâng một thánh lễ, cầu theo ý chỉ của con. Cha sở hiền tử đáp, chắc chắn rồi, tôi sẵn sàng dâng ngay thánh lễ, cầu cho những người thân yêu quá cố của ông. Tôi đoán như vậy có đúng không? Người đàn ông tàn tật nói, thưa cha, không phải thế. Cha mẹ con qua đời lâu lắm rồi, và con hy vọng giờ đây các ngài đã đền bù xong các tội đã phạm. Thể theo phép công thẳng của Thiên Chúa nhân từ, con tin là các ngài đang vui hưởng hạnh phúc thiên đàng. Trái lại, hôm nay con muốn xin cha dâng thánh lễ cầu cho linh hồn các binh sĩ đáng thương bỏ mình trong các trận chiến. Con cũng từng tham gia chiến tranh, con là một cựu chiến binh, như cha thấy, là con bị mất một cánh tay. Vì thế, con hiểu rõ thế nào là chết ngoài trận địa. Chết ngoài chiến trường có nghĩa là chết không nhận được các an ủi của các đạo thánh công giáo, là lánh các bí tích sau cùng. Chết nơi trận địa, tức là không nhận được lời khích lệ nào, không có người thân yêu nào ở bên cạnh. Chết một cách tức tưởi, bị phân thây, bị cụt chân, bị mất tay, máu me lênh láng, không còn một hình tượng con người nữa. Thật đau thương, thật khủng khiếp, ngay cả các con chó cũng không chịu một số phận như thế. Vậy mà chính con đây, con từng chứng kiến những cái chết thảm thương của không biết bao nhiêu bạn đồng ngũ con, những người mà giờ đây có lẽ không còn ai nhớ đến họ nữa. Nói xong, những tâm tình suy tư giấu ẩn từ bao lâu nay, người phế binh nghèo lặng lẽ khóc, đôi hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Cha Sở cũng cảm động không kém. Cha hiền từ nói, nhưng theo nhận xét của tôi, thì trong hoàn cảnh túng thiếu của ông, số tiền này thật lớn lao và rất cần thiết cho các nhu cầu của ông. Nghĩ đến các người quá cố là điều thật tốt lành, tuyệt hảo và thánh thiện. Nhưng trong một vài trường hợp thì cũng nên dành ưu tiên cho những người còn sống. Người cựu chiến binh tiếp lời, cha đoán thật đúng, con rất nghèo, nhưng con có một chút tiền hưu, cộng thêm một ít của bố thí, đủ để giúp con sống qua ngày. Nhưng ai biết được con còn sống bao lâu nữa. Như cha thấy, lưng con đã còng, có nghĩa là tuổi đời đã chồng chất trên đôi vai con. Trong khi các chiến sĩ trẻ trung kia đã anh dũng bỏ mình nơi trận địa để bảo vệ xứ sở và giành độc lập tự do cho quê hương chúng ta, người phế binh cảm động dừng lại và lặng lẽ khóc. Cha Sở đưa trả lại đồng tiền 2 lira và nói, tôi có bổn phận làm việc lành bác ái hơn cả ông nữa. Vậy ông hãy giữ lấy đồng tiền và thánh lễ vẫn được dâng như thường. Trễ lắm là ngày mai. Nhưng người cựu chiến binh nghèo vẫn khẳng khái nói, như thế đâu có còn là thánh lễ con xin, mà là thánh lễ của cha xin. Vậy thì đức bác ái của con ở đâu? Thưa cha không được. Xin cha vui lòng nhận lấy đồng tiền 2 lira của con. Nói xong, ông kính cẩn đặt đồng tiền 2 lira trên bàn, cúi đầu chào cha Sở, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà xứ. Cha Sở cảm động nhìn theo cái lưng còng với cánh tay cụt của người cựu chiến binh tốt lành và nói một mình, dưới hình dáng thảm thương của một tín hữu công giáo nghèo, chân chính, ẩn chứa một lòng đạo đức cao cả của một vị giáo hoàng. Từ vực thẳm, con kêu lên ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin ngài nghe tiếng con, dám xin ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.